Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự ngày 10 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình mở đầu với phần điểm lại tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần. Thưa quý thính giả, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thực tế trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh hợp tác với một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai.
Tại buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở kinh nghiệm về các lĩnh vực xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển địa phương, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, việc lãnh đạo chỉ đạo trong kết nối các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế đêm.
Tại tỉnh Tây Ninh, đoàn đã dành thời gian trao đổi kinh nghiệm trong phát triển các hoạt động quảng bá, xúc tiến nâng cao chất lượng thương hiệu du lịch Tây Ninh nói chung và khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nói riêng. Từ một dự án do nhà đầu tư nước ngoài khu vực nhà nước thực hiện, trong một thời gian ngắn, khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được đầu tư xây dựng vừa đáp ứng đời sống tâm linh của người dân, vừa có thể khai thác phát triển rất tốt về du lịch, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của tỉnh Tây Ninh. Đây là bài học kinh nghiệm quý để Thái Nguyên học tập triển khai mạnh mẽ các loại hình du lịch trên địa bàn.
Là việc tại tỉnh Đồng Nai, một trong những tỉnh kinh tế phát triển năng động nhất cả nước, hai địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư FDI, công tác phòng chống tham nhũng, công tác dân tộc tôn giáo, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm yếu tố tăng trưởng ổn định bền vững, công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.
Chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tại một số tỉnh, thành phố phía Nam đã giúp tỉnh Thái Nguyên tiếp thu những kinh nghiệm quý, cách làm hay của mỗi địa phương, đơn vị, giúp gắn chặt thêm tình đoàn kết với các địa phương, đồng thời mở ra quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ đó thúc đẩy hợp tác toàn diện hơn, bài bản, thực chất và hiệu quả hơn, góp phần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương để hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển.
Nhằm khơi dậy phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, sản phẩm ô cốp của các địa phương trên địa bàn tỉnh, từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 tại trạm rừng nghỉ Hải Đăng, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội kết nối cung cầu du lịch nông nghiệp nông thôn, giới thiệu sản phẩm ô cốp Thái Nguyên năm 2024. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như trưng bày giới thiệu 500 sản phẩm về du lịch nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chiếu phim tư liệu giới thiệu về các danh lam thắng cảnh văn hóa trà Thái Nguyên, trình diễn nghệ thuật pha trà, thưởng trà và trải nghiệm chế biến trà theo phương pháp truyền thống, trình diễn các món ăn độc đáo và đặc trưng của Thái Nguyên, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm đạt ô cốp năm 2023. Sự kiện được tổ chức tại điểm rừng nghỉ cửa ngõ Thái Nguyên đã góp phần tích cực trong việc kết nối các chủ thể ô cốp với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng trong cả nước.
Thông tin tại phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn 2,93%, giảm 1,1%. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tất cả các địa phương đã giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia đến các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa có hướng dẫn tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp theo quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế ở vùng khó khăn còn manh mún, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương chưa mạnh dạn áp dụng các cơ chế chính sách mới được Quốc hội thông qua, còn tâm lý trông chờ vào hướng dẫn của Trung ương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành phố rà soát lại các văn bản liên quan, đề xuất tham mưu sửa chữa bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Văn phòng Chính phủ tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các bộ ngành, các địa phương để tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ chủ động phối hợp sớm hoàn thiện thông báo kết luận hội nghị làm cơ sở để các ban bộ ngành và các địa phương thực hiện các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025.
Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 tại xã Bá Xuyên, triển khai khu số 1 quy mô trên 175,5 ha và xã Tân Quang triển khai khu số 2 quy mô trên 120,7 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 3.985 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư là công ty cổ phần Vigracera Thái Nguyên góp trên 597 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án và phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa trồng rừng thay thế theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc sống của người dân huyện Định Hóa đang đổi thay từng ngày. Những chuyển biến trong tư duy, nhận thức và hành động đã đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho vùng đất chiến khu xưa. Phóng viên Xuân Tú có bài viết đề cập rõ hơn nội dung này. Quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhỏ lẻ, manh mún là thực trạng tồn tại nhiều năm qua trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân nhiều vùng quê nghèo Định Hóa. Nhận ra rào cản hạn chế này, anh Lưu Viết Long ở xã Bộc Nhiêu đã nỗ lực vận động người dân thành lập ra hợp tác xã Đồng Tiến vào năm 2018 nhằm liên kết các hộ sản xuất nhỏ lẻ trên địa bàn tiến tới xây dựng thương hiệu chè an toàn đưa đến người tiêu dùng. Anh Lưu Viết Long, giám đốc hợp tác xã Đồng Tiến, xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa cho rằng
mô hình phát triển hợp tác xã này thì mình cũng đầu tư về nhiều là thay đổi cái giống cây trồng, năng suất ổn định, doanh thu tức là thu nhập sẽ ổn định hơn rất nhiều.
Từ một huyện nghèo với trình độ sản xuất nhiều hạn chế, kém phát triển, sau nhiều năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nền kinh tế của Định Hóa đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả. Diện tích sản lượng các cây trồng chủ lực hàng năm của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Toàn huyện hiện có 42 hợp tác xã nông nghiệp, 19 trang trại, 24 làng nghề, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho trên 700 lao động. Có 15 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Vi Văn Thư, xã Định Biên, huyện Định Hóa cho biết.
Theo cái định hướng quy hoạch là các cái sản phẩm và ví dụ như các cái chương trình cái đặc sản của Định Hóa thì cũng đã xây dựng những cái sản phẩm có chất lượng đã thấy nổi bật và đã thấy so với ngày xưa thì đã tiến lên vượt bậc giúp cho đời sống của nhân dân các dân tộc Định Hóa nó phát triển.
Đời sống vật chất tinh thần người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 57,8% năm 2011 xuống còn 9,98% năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,86 triệu đồng một người một năm, tăng trên 7 triệu đồng so với năm 2021 và tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2011. Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa khẳng định.
Chúng tôi chú trọng vào trồng chè, trồng quế để bà con phát triển, để nông dân có cái phát triển bền vững hơn. Cái thứ ba nữa là chúng tôi thu hút đầu tư nhà máy Thagaco vào đây giải quyết khoảng 4.000 đến 4.500 lao động. Như vậy thì bà con sẽ không phải bán xa nữa và đồng thời cũng là một cách xóa đói giảm nghèo bền vững cho bà con.
Trên quê hương Định Hóa hôm nay đang đổi mới từng ngày. Với việc thay đổi tư duy trong sản xuất, bà con các dân tộc nơi đây đang từng bước chủ động tiếp cận thích ứng với nền nông nghiệp hiện đại để mang về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thưa quý thính giả, để bảo đảm an toàn lưới điện mùa mưa bão năm 2024, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để cấp điện ổn định, an toàn cho người dân, ghi nhận của phóng viên Bùi Thế.
Thái Nguyên là tỉnh Trung Du miền núi nên đường dây điện đi qua rất nhiều đồi núi, trong đó có rất nhiều khu vực rừng trồng của người dân. Nhiều vị trí cây có khả năng đổ vào đường dây, tiềm ẩn nguy cơ cao, mất an toàn. Lường trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã chỉ đạo các điện lực và đội cao thế triển khai thực hiện chặt tỉa phát quang hành lang lưới điện nhằm hạn chế rủi ro thiệt hại khi có mưa bão. Nhờ làm tốt công tác phối hợp vận động tuyên truyền bằng nhiều hình thức nên người dân đã hiểu, tích cực chủ động phối hợp với ngành điện chặt tỉa cây trong hành lang lưới điện. Ông Lâm Văn Trung ở xóm Vân Khánh, xã Văn Lang, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Gia đình tôi cũng có một cái vườn cây, nó cũng ảnh hưởng đến cái trục đường của cái lưới điện trong cái xã Văn Lăng. Được sự tuyên truyền vận động của ngành điện lực của Thái Nguyên, thì gia đình tôi cũng rất ủng hộ và cũng tạo điều kiện để cho ngành điện là phát tuyến, bảo đảm cái độ an toàn cho ngành điện trong cái mùa mưa bão tới đây.
Với yêu cầu xử lý hành lang lưới điện xong trước ngày 30 tháng 4 và trong 3 tháng đầu năm, công ty điện lực Thái Nguyên đã thực hiện 160 lệnh công tác với 800 điểm xử lý, trong đó đã chặt dứt điểm trên 3.600 cây, cắt ngọn tỉa cành trên 6.000 cây. Bên cạnh đó, công ty cũng đã rà soát các vị trí điểm xung yếu lưới điện có thể xảy ra úng lụt, dự phòng các vật tư thiết bị nhân lực để đảm bảo ứng trực xử lý sự cố và khôi phục cấp điện trở lại cho người dân nếu có sự cố. Cắm biển cảnh báo các khu vực cấm thả diều, treo poster tuyên truyền tại các nhà văn hóa và các điểm trường. Tiếp tục thực hiện cấp cây giống cho người dân trồng thay thế cây vi phạm hành lang. Ông Nguyễn Văn Hưng, đội trưởng quản lý vận hành lưới điện Điện lực Đồng Hỷ khẳng định.
Về phía ngành điện thì điện lực cũng đã tổ chức để phát quang triệt để những vị trí có nguy cơ, đồng thời là tuyên truyền vận động vẫn treo biển cảnh báo các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn cho bà con để bà con thực hiện chấp hành tốt về công tác bảo vệ hành lang lưới điện.
Tuy nhiên, hiện ngành điện vẫn còn gặp khó khăn, đó là một số hộ dân chưa thấy hết mức độ nguy hiểm khi sự cố lưới điện và tai nạn điện có thể xảy ra. Để khắc phục tình trạng này, Điện lực Thái Nguyên rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của chính quyền địa phương, vận động tuyên truyền người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Phúc Công và thành phố Cổ Yên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía đông gồm hai huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 10 tháng 3 tại quảng trường khu đô thị Đan Cô, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã phát động chiến dịch Triệu bước chân nhân ái. Đây là chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đối tác khởi xướng và thực hiện hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến dịch được tổ chức nhằm gợi nhắc và lan tỏa tinh thần đoàn kết nhân ái cùng sự sáng tạo quyết tâm bền bỉ của người Việt Nam. Chiến dịch đặt mục tiêu thu hút 70.000 người tham gia vận động thể thao, đi bộ hoặc chạy bộ và ghi chép thành tích qua ứng dụng V-Race, đạt 700.000 km, tương ứng với kinh phí vận động ủng hộ đạt 7 tỷ đồng để xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao, hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo, tổ chức chợ nhân đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên. Trong 56 ngày đêm kể từ 25 tháng 2 đến 21 tháng 4 năm 2024, ban tổ chức chiến dịch kêu gọi người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia phong trào hành quân thời bình được tổ chức miễn phí trên nền tảng V-Race. Mỗi cá nhân được kêu gọi đóng góp không giới hạn km. Triệu bước chân nhân ái hướng đến mục tiêu mỗi bước chân, mỗi hành động nhỏ tạo nên điều kỳ diệu lớn lao.
Cùng ngày, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi ra mắt giới thiệu tập thơ Tôi và Đêm và của tác giả thơ Anh Hồng, bút danh của Phó giáo sư tiến sĩ chuyên ngành lý luận văn học Cao Thị Hồng. Buổi giới thiệu có sự hiện diện của nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình văn học trong và ngoài tỉnh. Tập thơ Tôi và Đêm và là tuyển tập gồm 32 bài thơ mang đậm dấu ấn hiện sinh và cảm thức về thân phận con người được tác giả sáng tác chuẩn bị trong 10 năm. Mỗi vần thơ không chỉ hướng đến cái đẹp của ngôn ngữ và tư tưởng, mà còn hướng đến cái chân, cái thật, cái thiện với những thông điệp đầy tính nhân văn hiện sinh. Một khám phá mới trên hành trình sáng tạo của tác giả Anh Hồng. Tập thơ Tôi và Đêm và là tập thơ thứ 3 của tác giả Anh Hồng, tập thơ do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Buổi ra mắt tập thơ không chỉ là sự kiện sinh hoạt văn hóa ý nghĩa mà còn là cuộc gặp gỡ để các nhà thơ nhiều thế hệ chia sẻ kinh nghiệm sáng tác thơ ca và tạo cơ hội cho các văn nghệ sĩ kết nối, khích lệ nhau trong hành trình sáng tác văn học nghệ thuật. Tin trên lĩnh vực kinh tế. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 3 cả nước sau thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Lũy kế 2 tháng vừa qua, Thái Nguyên đã thu hút gần 462,7 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 11% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cấp mới chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, cấp điều chỉnh chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án. Tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện có 170 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 10,8 tỷ đô la Mỹ. Tính chung toàn tỉnh có 214 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 11,2 tỷ đô la Mỹ.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng 1% so với tháng trước và tăng 1,95% so với cùng kỳ. Trong 6 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng cao, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất đạt 2,43%. 5 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá ổn định so với tháng trước gồm thiết bị và đồ dùng gia đình, may mặc, mũ nón, giày dép, thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục và bưu chính viễn thông. Bình quân 2 tháng đầu năm CPI tăng 1,54% so với cùng kỳ, 8 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh, tháng 2 vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người và bị thương 54 người. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Lũy kế 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông. Trong tháng 2, lực lượng chức năng của tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm gần 3.700 trường hợp, xử phạt gần 8,7 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản, xử lý vi phạm khoảng 6.930 trường hợp, số tiền xử phạt trên 16 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045. Sau khi Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia thuyết trình đồ án, các đại biểu đã tham gia góp ý một số nội dung. Với đặc điểm địa phương có các khu cụm công nghiệp phát triển, dân số ngày càng tăng, do vậy, đồ án cần quan tâm đến việc quy hoạch các nhà máy xử lý rác thải tập trung, hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, ưu tiên phát triển và nâng tỷ trọng phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ. Đồ án là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý quy hoạch đầu tư xây dựng phát triển thành phố trong chặng đường mới, tạo động lực cơ hội cho thành phố, thu hút nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển bền vững.
Huyện Phú Lương vừa đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025 tại 3 đơn vị là thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên và xã Phấn Mễ, với 40 tổ lấy ý kiến được đặt tại các nhà văn hóa, với 17.200 cử tri. Qua nắm bắt, phần lớn cử tri đều đồng thuận phương án sáp nhập địa giới hành chính cấp xã. Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ là cơ sở để huyện, tỉnh và các địa phương triển khai các bước tiếp theo trong việc điều chỉnh địa giới hành chính theo đúng quy định. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Phú Lương sẽ sáp nhập 11 xóm của xã Phấn Mễ vào thị trấn Giang Tiên, đồng thời sáp nhập 8 xóm của xã Phấn Mễ vào thị trấn Đu.
Mặc dù trong thời điểm tái đàn vật nuôi khôi phục sản xuất sau Tết, nhưng đây cũng là thời điểm giao mùa, mưa phùn và nồm ẩm là điều kiện để dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có thể bùng phát. Do vậy, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh khuyến cáo các hộ chăn nuôi nên nghiên cứu kỹ thị trường để có kế hoạch tái đàn phù hợp, duy trì chăn nuôi ở mức hợp lý, tránh tình trạng cung vượt quá cầu. Khi tái đàn vật nuôi cần chọn con giống tốt, sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, chủ động làm tốt công tác phòng chống các loại dịch bệnh, tránh gây thiệt hại khi bước vào vụ chăn nuôi mới.
Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố là ngày quyền của người tiêu dùng trên toàn thế giới, nhằm cổ vũ cho những quyền cơ bản của người tiêu dùng, phản đối các hành vi vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Trong mục chuyện cuối tuần hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn tại Thái Nguyên qua phóng sự của phóng viên Hoài Thu.
Vấn đề thực phẩm sạch và an toàn luôn là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, nhằm đảm bảo nguồn cung sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng, siêu thị Aloha đã đẩy mạnh liên kết với các công ty cung cấp thực phẩm, trang trại chăn nuôi, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm thiết yếu khác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, ưu tiên các sản phẩm hàng Việt Nam sản xuất đúng quy trình, đảm bảo chất lượng với số lượng cung cấp ổn định. Ông Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị Aloha thành phố Thái Nguyên nói:
"Chúng tôi lựa chọn những cái hàng hóa mà có cái nguồn gốc, chất lượng, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng, hợp tác với lại một số các cái đơn vị như là bến Việt Cường, hợp tác xã Bình Minh và một số các cái đơn vị cung cấp các cái sản phẩm trà trên địa bàn."
Khảo sát thị trường, đặc biệt là tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh cho thấy các đơn vị đã có sự ưu tiên đối với hàng Việt Nam và nông sản OCOP các vùng miền, chú trọng thông tin và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cùng với chất lượng tốt, đáp ứng đủ tiêu chí an toàn thực phẩm là bao bì mẫu mã đẹp, địa chỉ nơi sản xuất rõ ràng. Tất cả đã tạo được lòng tin nơi người tiêu dùng. Bà Ngô Thị Lý, giám đốc siêu thị Go Thái Nguyên cho biết:
"Siêu thị chúng tôi cũng tập trung rất là nhiều các mặt hàng đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, từ các sản phẩm thực phẩm tươi sống, các sản phẩm bánh kẹo, rượu, bia, nước ngọt. Và chúng tôi tập trung vào sự đa dạng và phong phú, tập trung lớn vào các sản phẩm hàng Việt Nam."
Việc thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân, không còn ưu tiên các sản phẩm ngoại nhập, không còn tư tưởng các sản phẩm nhập khẩu tốt hơn các sản phẩm sản xuất trong nước. Hiện nay, phần lớn người tiêu dùng đã dành sự ưu tiên cho các sản phẩm hàng Việt với mong muốn được sử dụng các sản phẩm tươi, ngon, đảm bảo chất lượng. Tại Hợp tác xã Miến Việt Cường, với sản phẩm miến, một mặt hàng quen thuộc đối với người Việt, được sử dụng nhiều trong những dịp lễ Tết, trong bối cảnh sức ép cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập ngày càng lớn, để đảm bảo nguồn cung cho thị trường, Hợp tác xã luôn chuẩn bị chu đáo các điều kiện sản xuất trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trên cả nước. Ông Nguyễn Văn Ba, giám đốc Hợp tác xã Miến Việt Cường, huyện Đồng Hỷ cho biết rõ hơn về vấn đề này.
Hợp tác xã năm 2023 đã tiếp tục mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là cái vùng nguyên liệu. Nguồn cung có tăng thì hợp tác xã vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu. Phục vụ cái nhu cầu của khách hàng thì hợp tác xã cũng cho ra các cái mẫu mã 200g rồi là 1kg để phục vụ cho nhiều cái đối tượng và cũng như là nhiều cái phân khúc khách hàng.
Trên thị trường hiện có đa dạng các nguồn cung cấp hàng hóa thực phẩm nông lâm sản và thủy sản, bao gồm cả sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ trong và ngoài nước, nên việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm là vấn đề hết sức quan trọng, được các cơ quan chuyên môn quan tâm, có phương án giám sát, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm để cung ứng nông sản an toàn đến tay người tiêu dùng. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 của quản lý thị trường Thái Nguyên và ông Vũ Văn Phán, chi cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
"Hàng năm thì chi cục cũng đã xây dựng kế hoạch để mà lấy mẫu giám sát các sản phẩm, kiểm nghiệm các cái chỉ tiêu, đánh giá theo yêu cầu. Nếu vi phạm thì xem xét xử lý."
Về cơ bản là những cái mặt hàng nông sản ở Thái Nguyên thì đáp ứng khá là tốt những cái quy định của pháp luật về cái hàng hóa này, về chất lượng này, về cái tên địa chỉ chịu trách nhiệm của cái người sản xuất ra.
Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cũng cần có sự hiểu biết và kiến thức, trở thành người tiêu dùng thông thái để bảo vệ chính mình. Chính vì thế, Hợp tác xã chè Hảo Đạt không chỉ tăng cường chuyển đổi số trong sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, mà còn chú trọng áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh thông qua hình ảnh chỉ dẫn địa lý, hệ thống mã vạch và mã QR trên bao bì sản phẩm, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về sản phẩm cho khách hàng kiểm chứng. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt thành phố Thái Nguyên cho rằng:
"Từ ấm trà nhỏ nhất, chúng tôi có thể đưa cái thông tin vào mã quét để thực hiện theo cái mô hình hợp tác xã kiểu mới như bây giờ, nhất là khoa học đi theo con đường sản phẩm để người tiêu dùng sử dụng sản phẩm mà yên tâm."
người tiêu dùng có quyền được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi giao dịch. Bởi vậy, khi nhập hàng và bày bán sản phẩm, các cửa hàng, siêu thị cũng rất chú trọng đến việc sản phẩm hàng hóa cần có đầy đủ thông tin trên bao bì, nhãn mác. Bà Trần Thị Thu Hiền, giám đốc siêu thị Lan Chi, thành phố Thái Nguyên nhận định:
hàng hóa ở tại siêu thị đảm bảo là có truy gốc, nguồn gốc xuất xứ đầy đủ và chủ yếu là hàng Việt Nam nhiều hơn so với hàng ngoại, nhưng 100% đều là có hàng của công ty. Khi mà đi mua hàng là khách chủ yếu là đọc về nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất, và có những khách hàng đã rất là thông thái vì khi mà họ có cái phần mềm quét mã để họ có thể truy được nguồn gốc xuất xứ tại trên máy của mình luôn.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng còn có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường qua nhiều kênh thông tin, đặc biệt là qua Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Được thành lập năm 2012, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với nhiều hình thức, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, khảo sát thị trường để phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xây dựng được trên 20 đơn vị doanh nghiệp tham gia ký cam kết thực hiện chương trình sản xuất kinh doanh hàng hóa chất lượng, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Hội đã tiếp nhận và tham gia giải quyết các kiến nghị của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó khẳng định vai trò là cầu nối giữa người tiêu dùng với cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các đơn vị, doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Thái Nguyên nhấn mạnh:
mục tiêu của Hội là như vậy, là vừa xây vừa chống. Chống là phối hợp với lại quản lý thị trường, với các cơ quan chức năng phản ảnh tất cả những ý kiến của nhân dân, và đồng thời làm sao để cho thị trường là luôn luôn là trong sạch, lành mạnh để bảo vệ cái quyền lợi của người tiêu dùng.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ người tiêu dùng được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 12 là bước ngoặt lớn trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. Cùng với đó, sự có mặt của Hội Bảo vệ người tiêu dùng từ cấp tỉnh đến trung ương cũng là một trong những thành tố quan trọng bảo vệ người tiêu dùng.
Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, có nơi dưới 14 độ. Riêng khu Tây Bắc 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, vùng núi 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ dự báo trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ.
Lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng và giả danh người thu hồi nợ để yêu cầu trả lại số tiền là một hình thức lừa đảo nguy hiểm. Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo, để tránh bị lừa đảo dịch vụ lấy lại tiền, người dân cần hết sức cảnh giác. Không chuyển tiền ngay lập tức. Hãy luôn kiểm tra và xác nhận rõ ràng nguồn gốc và mục đích của giao dịch chuyển tiền trước khi thực hiện. Không chuyển tiền dựa trên các yêu cầu đột xuất, không xác định hoặc không rõ ràng. Kiểm tra thông tin chuyển khoản. Kiểm tra kỹ các thông tin liên quan đến người nhận và số tài khoản trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. So sánh thông tin với nguồn tin chính thức hoặc thông qua ngân hàng chủ quản để đảm bảo tính xác thực. Xác minh danh tính. Khi bạn nhận được cuộc gọi, tin nhắn hoặc yêu cầu thông tin cá nhân qua điện thoại, hãy xác minh danh tính của người gọi bằng cách yêu cầu thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc liên lạc lại qua một kênh tin cậy khác. Báo cáo sự việc nếu bạn nghi ngờ hoặc trở thành nạn nhân của lừa đảo chuyển nhầm tiền, giả danh thu hồi nợ, hãy ngay lập tức báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng như cảnh sát hoặc ngân hàng để họ tiến hành điều tra và cung cấp sự hỗ trợ. Luôn giữ cảnh giác và không đồng ý thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào mà không có đầy đủ thông tin và xác minh. Bảo vệ thông tin tài chính cá nhân của bạn và tìm hiểu thêm về các hình thức lừa đảo phổ biến để tránh trở thành nạn nhân.
Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.